mời quý vị nghe đọc chương 40 Phách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 40 này có tựa đề là Quân Trường Quang Trung. Đây là kỳ đọc thứ 2 để kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, ngày 2 tháng 6 năm 1969, 8 xe GMC chở hơn 200 trung úy thuộc khóa 11 trưng tập y nha dược và thú y sĩ lên trung tâm huấn luyện Quang Trung để thụ huấn quân sự 9 tuần. Không hiểu tại sao đến nơi mới biết là tuần tới mới bắt đầu thụ huấn, như vậy nghĩa là sẽ phải ở trong trại này 10 tuần thay vì 9.
Tuần lễ đầu tuy có dọa dẫm nhưng cuối cùng ông thiếu tá cũng xả hơi cho các khóa sinh trưng tập 11 được đi phép 24 giờ chia làm 3 toán. Toán 1 từ 6 giờ chiều thứ tư đến 6 giờ chiều thứ năm. Toán 2 từ 6 giờ chiều thứ năm đến 6 giờ chiều thứ sáu và toán 3 từ thứ sáu đến thứ bảy. Long thuộc toán 3 nên khi trở lại Quang Trung chiều thứ bảy thì lại được tin cả đại đội được nghỉ thêm 24 tiếng đến 6 giờ chiều Chủ nhật 8 tháng 6 1969. Thế là Long đến nơi trả giấy phép cũ rồi lấy giấy phép mới và đi về. Phải có nếm mùi quân trường rồi mới thưởng thức được cái khoái cảm khi cầm tờ giấy phép trong tay. Lại nhớ đến bài hát 24 giờ phép của Trúc Phương. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi.
Riêng Long xin được nghỉ 2 ngày thứ 2 mùng 9 và thứ 3 mùng 10 tháng 6 để thi viết chứng chỉ cơ nhiệt bên Đại học Khoa học. Ngày thi là thứ 3 nhưng Long xin được nghỉ thêm ngày thứ 2 để học ôn chuẩn bị cho thi. Nhưng giấy phép chỉ cho 12 tiếng thay vì 24, nghĩa là sáng đi về, tối phải vào lại Quang Trung để ngủ. Cũng may năm nay không bị bất ngờ trong thi cử như năm ngoái. Long đậu thi viết rồi phải thi thực tập. Chàng cũng xin được phép nghỉ 2 ngày thứ 2 và thứ 3 16-17 tháng 6 để thi thực tập. Và cuối cùng Long đậu xong chứng chỉ cơ nhiệt. Và như vậy là chàng cũng đã đoạt được mảnh bằng cử nhân giáo khoa vật lý của Đại học Khoa học Sài Gòn một năm sau cấp bằng dược sĩ quốc gia. Trích một thư của Long.
9 giờ tối ngày 10 tháng 6 69. Mình yêu, cố vấn lại viết thư cho bà xã rồi. Bây giờ trong phòng ai cũng gọi anh là cố vấn, ám chỉ là cố vấn Mỹ. Vì khi anh mặc quần áo lính, trông anh giống Mỹ thật, nhất là khi đội nón sắt. Và ai cũng biết anh viết thư cho vợ.
Sau này cả trại ai cũng gọi Long với cái biệt danh là cố vấn. Không biết có phải do anh chàng bác sĩ đồng khóa Ngô Thế Vinh đặt ra không? Anh Vinh là một nhà văn, khi còn là sinh viên đã làm tổng thư ký rồi chủ nhiệm Nguyệt Sang Tình Thương. Tình Thương là diễn đàn tranh đấu của sinh viên thanh niên do sinh viên y khoa chủ trương. Anh cũng là tác giả nhiều tác phẩm văn học, được biết nhiều nhất là Vòng Đai Xanh xuất bản năm 1971. Xin nói thêm về bác sĩ Ngô Thế Vinh. Sau khi qua Mỹ sống từ năm 1983, trong mấy chục năm liền, Ngô Thế Vinh đã đặc biệt quan tâm đến đồng bằng sông Cửu Long. Những việc làm tai hại của nhà cầm quyền Bắc Kinh và các quốc gia thượng nguồn khiến miền Nam có nguy cơ bị mặn hóa, ảnh hưởng trầm trọng đến đất đai, sông ngòi và đời sống của mấy chục triệu dân của vùng châu thổ miền Nam Việt Nam. Trong khóa 11 chương tập bác sĩ Ngô Thế Vinh là đại đội trưởng khóa sinh, phải vô cùng vất vả vì những cuộc đối đầu với thành phần lãnh đạo của trại. Bất mãn đầu tiên đến với cả đại đội khi một công lệnh được phổ biến sáng ngày thứ Tư 11 tháng 6 là Chủ nhật sẽ chỉ được nghỉ phép 10 tiếng đồng hồ thay vì 24 tiếng từ chiều thứ Bảy đến chiều Chủ nhật. Thứ hai là có một người trung sĩ đưa lệnh kêu mấy chục người phải đi khuân đồ đạc, dọn trại cho ai đó. Trước đó, ngày thứ Ba và thứ Tư, các khóa sinh ở lại trực phòng đều bị khiển trách nặng nề vì phòng ngủ không được sạch sẽ. Tuy các bạn này cũng đã cố gắng làm hết sức mình, rồi còn bị dẫn qua các phòng của các đại đội khác để cho thấy người ta giữ sạch sẽ ra làm sao.
Thế là đến 11 giờ trưa trong giờ nghỉ học, cả đại đội tập họp để ủng hộ anh Vinh, đại đội trưởng, đến trình bày vấn đề với thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Sau đó, cả đại đội biểu quyết sẽ phản đối bằng cách không về phép Chủ nhật nếu chỉ được phép 10 tiếng đồng hồ, không tuân lệnh đi khiêng đồ đạc vì đó không phải là cách cư xử với những sĩ quan khóa sinh, và không hợp tác trong một chương trình văn nghệ của tiểu đoàn. Đến trưa lại có công lệnh đọc trước đại đội, cảnh cáo đại đội 45 vì đêm thứ Ba không ra ngủ ngoài trời. Lời cảnh cáo rất gay gắt, kèm thêm lời đe dọa là nếu tái phạm thì cả đại đội sẽ bị phạt cúp phép. Các cấp trưởng như trung đội trưởng, đại đội trưởng sẽ bị nghiêm phạt. Điều bực bội nhất cho các khóa sinh là công lệnh được đọc cho tất cả 6 đại đội của tiểu đoàn Nguyễn Huệ nghe, sẽ đọc trong 2 ngày liền, mỗi ngày 2 lần. Sở dĩ đêm thứ Ba không ra ngủ bên ngoài vì trời mưa, lại không có dụng cụ để dựng lều nên phải ngủ trong nhà, nhưng trong tư thế sẵn sàng, quần áo chật vẫn mặc, không răng mùng mà chỉ chùm đầu bằng cái lưới muỗi thôi.
Không khí căng thẳng tiếp tục lên cao, và qua ngày hôm sau thứ Năm 12 tháng 6, đại đội quyết định phản ứng mạnh hơn. Buổi trưa tất cả tập họp ngoài sân, lấy lon trung úy ra, đeo lại trên cổ áo, hàng ngũ nghiêm chỉnh. Trong khi anh Ngô Thế Vinh, đại đội trưởng, vào làm việc với thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Chiều cùng ngày, Vinh lên gặp thiếu tá liên đoàn phó. Ông này hứa sẽ đưa việc này lên cấp trên để giải quyết. Đến tối có lệnh từ liên đoàn xuống tách riêng đại đội F-45 ra một trại riêng biệt, chỉ cách trại cũ hơn 200 thước. Và từ nay đại đội này sẽ tự quản lý lấy doanh trại của mình. Còn việc học tập quân sự vẫn tiếp tục trong khuôn khổ tiểu đoàn Nguyễn Huệ như cũ. Thế là lúc 9 giờ tối, mọi người lục đục dọn nhà, khiêng các rừng sắt qua hai căn nhà rộng của doanh trại mới, kê làm hai hàng giường, hai tầng, chồng lên nhau. Trung đội 1 và 4 ngủ trong một căn, hai trung đội 2 và 3 trong căn còn lại. Trích một lá thư của Long.
Trung tâm huấn luyện Quang Trung, ngày 12, thứ 6, 13 tháng 6, 69. Mình yêu, nhớ mình kinh khủng. Đang viết cho mình lúc 8 giờ sáng, nghĩa là sau 1 giờ học được nghỉ 15 phút. Bụng đói cồn cào vì phải nhịn ăn sáng. Đêm qua mệt quá vì dọn nhà, lại ngủ trễ nên sáng nay dậy trễ, không có giờ ăn sáng. Tất cả đại đội phải nhịn đói ra ngoài bãi học. Đêm qua anh ngủ ngoài trời cũng ngon lành, đánh một giấc đến 5 giờ rưỡi mới dậy. Chưa kịp đánh răng rửa mặt đã phải lo làm tạp dịch. Trại mới này không dùng đến từ lâu nên bề bộn lắm, quét dọn mệt ơi là mệt. Quét dọn chưa xong đã phải lấy mũ sắt để đi học bãi rồi. còn giờ đâu ăn sáng nữa.
Vài ngày sau, đại đội có lệnh triệu tập đặc biệt lên hội trường, ra mắt trung tá liên đoàn trưởng. Sau các thủ tục chào đón nghiêm nghị của nhà binh, mọi người ngồi xuống và ông trung tá, một người mặt mũi sáng sủa, ngồi trên bàn chủ tọa, rút trong túi ra một thẻ vàng, chẳng khác gì trọng tài trong trận đá banh quốc tế, và hỏi to: "Các anh nói tấm thẻ này màu gì?" Mọi người trả lời hàng loạt: "Màu vàng." Ông trung tá nói: "Nhưng trong quân ngũ, tôi nói tấm thẻ này màu đỏ, các anh cũng phải nói nó là màu đỏ. Quân đội khác với xã hội bên ngoài là ở chỗ đó." Anh Ngô Thế Vinh giơ tay xin phát biểu: "Chúng tôi là những người được đào tạo trong môi trường đại học, và chúng tôi được học hỏi một điều quan trọng, đó là muốn trở thành một người trí thức thì đầu tiên phải biết tôn trọng sự thật trong mọi tình huống. Vì thế nên chúng tôi không thể nói tấm thẻ kia màu đỏ, trong khi thật sự ra nó là màu vàng." Mọi người im phăng phắc xem ông trung tá phản ứng ra sao. Nhưng ông này chỉ nói qua loa cho qua chuyện, rồi sang một đề tài khác. Khoa 11 trưng tập đến trung tâm huấn luyện Quang Trung để học 9 tuần quân sự căn bản, nên cũng phải theo kỷ luật chung của trung tâm. Nhưng vì các anh đã là những sĩ quan đeo lon trung úy, nên liên đoàn đã quyết định để đại đội F-45 được tách ra sống riêng trong một doanh trại mà các anh phải tự quản.
Từ đó về sau, đại đội sống biệt lập với 5 đại đội còn lại của tiểu đoàn Nguyễn Huệ, không còn va chạm với thiếu tá tiểu đoàn trưởng nữa, mà ngược lại, dần dần ông thiếu tá nổi tiếng kỷ luật và có thành kiến không tốt với giới quân y vì một lý do bí ẩn nào đó trong quá khứ của ông ta. Ông trở thành người có cảm tình với khóa 11 trưng tập, nhất là sau buổi trình diễn văn nghệ của đại đội đêm thứ Sáu, 4 tháng 7, 1969. Văn nghệ do các sĩ quan khóa sinh tự làm từ đầu đến cuối, không mời ca sĩ hay ban nhạc ở ngoài vào. Đầy đủ hợp ca, tam ca, đơn ca với ban nhạc Cây Nhà Lá Vườn. Long phụ trách ban nhạc, phải về trường quân y mượn nhạc cụ, kể cả bộ trống là nhạc cụ chính của Long, đệm cho ca sĩ gà nhà hát. Đặc biệt có màn trình tấu Tây Ban Cầm cổ điển của bác sĩ Nguyễn Tự Hào và màn biểu diễn đàn bầu của chính Long. Nhắc lại, Long học đàn bầu từ thời tham gia đoàn văn nghệ Nguồn Sống. Các sĩ quan của trại Quang Trung được mời tham dự buổi văn nghệ đều đồng loạt cho rằng chưa khi nào trong trung tâm huấn luyện có một buổi văn nghệ có giá trị như thế. Ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng là người đầu tiên khen ngợi một cách thực lòng.
Đời sống ở quân trường lắm chuyện cực nhọc, mệt mỏi, buồn chán, nhưng phải thuộc nằm lòng câu hát: "Quân trường đổ mồ hôi, xa trường bớt đổ máu", để lướt qua những chuyện ấy. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái vui trong cuộc sống tập thể, những lúc tắm mưa dưới giọt danh, nhớ lại bài hát: "Tháng sáu trời mưa không dứt". Những buổi tối, dăm ba đứa bạn thân đem mũ sắt ra mua xí quách ở câu lạc bộ. Một mũ sắt đựng đầy xương, còn tủy và gân dính tí xíu thịt thơm phức. Một mũ sắt đựng tương đen tương đỏ, nhấm nháp với chai laser. Không còn gì thú vị hơn sau một ngày mệt mỏi, dã rời.
Riêng đối với Long có một kỷ niệm khó quên và chắc cũng khó xảy ra ở quân trường. Một hôm đang tập ở ngoài bãi, tới giờ nghỉ giải lao thì chuyện lạ xảy ra. Long được gọi ra một bãi cỏ khác ngay gần đấy, thì thấy Mai đang đứng chờ với một ông thiếu tá. Chàng Long cảm động quá, không ngờ người vợ đã có hôn thú mà chưa cưới lại có thể đến thăm mình ở Quang Trung, mà không phải gặp nhau ở chỗ thăm nuôi bình thường, mà ra tận ngoài bãi tập để tìm chàng. Sở dĩ như thế vì người đưa Mai ra ngoài bãi bằng xe jeep là thiếu tá Tình, một người bạn thân của gia đình Long đang phục vụ trong quân trường Quang Trung. Chỉ gặp mặt nhau không được bao lâu nên chàng còn bịn dịn khi có tiếng còi ra lệnh tập họp để đi tập ở bãi khác. Trở lại với đại đội bị trễ vài phút, anh đại đội trưởng khóa sinh là bác sĩ Ngô Thế Bình phạt anh chàng khóa sinh F205 20 cái hít đất. Gặp lại nhau sau 47 năm, bác sĩ Vinh vẫn nhớ giải thoại này. Long nói: "May mà ông bắt tôi hít có 20 cái, chứ nếu phải hít hơn nữa tôi sẽ mất mặt bồ cua với bà xã tôi lúc đó, đứng xa nhìn theo, vì tôi sẽ sụm mà chè."
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 40 sách Cha Vô Danh, qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 41 có tựa đề là Đêm Kinh Hoàng. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.